Trùng sinh chi nha nổi, chương 1720, cách chức điều tra, gocchuyenaudio.com. Tôi hoàn toàn đồng ý với tỉnh trưởng, đối với phần tử phạm tội như Hồng Thiên Kính, phải lập tức cưỡng chế. Nếu không tổ điều tra trung kỳ ủy đã xuống mà chúng ta còn chưa biết chút gì về hành vi phạm pháp của Hồng Thiên Kính thì đúng là một trò cười. Liễu Tuấn vừa dứt lời, Sai Thiệu Cơ lập tức lên tiếng tán đồng. Tôi cũng đồng ý dùng biện pháp cưỡng chế với Hồng Thiên Kính. Liêu Quang Hưng tỏ rõ thái độ. Dương Nguyên Ích giơ tay. Tôi đồng ý lập tức cách chức điều tra Hồng Thiên Kính. Chu Thành Bồi giơ tay. Đồng ý. Tư lệnh quân khu Vương Trung nghiêm mặt giơ tay. Đồng ý. Hướng Hàm do dự một chút rồi nói. Nếu như tình huống tố cáo là đúng, tôi đồng ý dùng biện pháp cưỡng chế với Hồng Thiên Kính. Hướng Hàm vừa lên tiếng, sắc mặt Liêu Phi Bằng hoàn toàn tối lại. Tính cả Liễu Tuấn đã có 7 thường ủy tỏ thái độ đồng ý dùng biện pháp cưỡng chế với Hồng Thiên Kính, thực tế kiến nghị của Liễu Tuấn đã được thông qua. Liêu Phi Bằng cố trấn tĩnh, nhìn Hứa Hoành Cửu chậm rãi hỏi. Hứa bí thư có ý kiến gì? Hứa Hoành Cửu suy nghĩ rồi đáp. Nếu tổ điều tra trung kỳ ủy sắp xuống, tôi thấy tỉnh nên có hành động trước, tranh thủ quyền chủ động mà. Vậy là có 8 trên 13 thường ủy đồng ý. Liêu Phi Bằng gật đầu. Nếu như mọi người đều cho rằng cần thiết vậy thì tôi cũng đồng ý lập tức dùng biện pháp cưỡng chế Hồng Thiên Kính. Đồng thời tôi kiến nghị do đồng chí Hứa Vân Huy thư ký trưởng chính phủ tỉnh tạm thời kiêm nhiệm bí thư thành ủy An Phong chủ trì công tác. Xét thực tế An Phong có rất nhiều vấn đề cần điều tra rõ ràng, việc điều động đồng chí Vương Cam tạm thời không tiến hành nữa, để đồng chí ấy tiếp tục làm thị trưởng An Phong, phối hợp công tác điều tra. Hứa bí thư, bên phía kỳ ủy tỉnh phải nhờ đồng chí rồi. Phải nói lúc này Liêu Phi Bằng vẫn giữ được sự sáng suốt, không bị tức giận làm mờ lý trí đưa ra quyết định thêm sai lầm. Dưới tình huống đã có 8 thường ủy đồng ý, Liêu Phi Bằng nếu lấy thân phận bí thư phủ quyết là công khai trà đạp chế độ tập trung dân chủ. Huống chi Liễu Tuấn đã nói rõ tổ điều tra trung kỳ ủy đã sắp tới, đám Vương Cam đã tố cáo bằng tên thật chính là muốn cá chết lưới rách với Hồng Thiên Kính. Căn cứ vào hiểu biết của hắn với Hồng Thiên Kính thì người này khẳng định có vấn đề. Trung kỳ ủy nghiêm túc điều tra, Hồng Thiên Kính sẽ không giữ nổi. Cho nên biết rõ đưa ra quyết định này uy danh của Liêu bí thư hắn sẽ ảnh hưởng lớn, nhưng không thể làm gì khác. Lúc này Liêu Phi Bằng cuối cùng cũng tự mình cảm thụ được vì sao trước kia Thái Duy Thanh thân là tỉnh trưởng, bị Liễu Tuấn một thị trưởng làm cho khốn đốn rồi. Tôi không thèm chơi âm mưu quỷ kế, mà chính diện giao phong với anh, đường đường chính chính bắt anh phải cúi đầu chịu thua, chính miệng đồng ý hạ bệ đại tướng đắc lực của mình. Cuộc họp thường ủy tỉnh A nhất trí thông qua, đưa ra quyết định. Cách chức ủy viên, thường ủy, bí thư thành ủy của Hồng Thiên Kính. Kiến nghị ban thường ủy hội đồng nhân dân tỉnh miễn trừ tư cách đại biểu nhân dân của Hồng Thiên Kính, đình chỉ chức vụ chủ nhiệm hội đồng nhân dân An Phong của Hồng Thiên Kính. Lệnh cho kỳ ủy tỉnh, lập tức song quy Hồng Thiên Kính. Một nhân vật nhìn như không thể đánh bại, đường đường thổ hoàng đế An Phong từng uy phong vô hạn chớp mắt đã ngã nhào. Khi Hồng Thiên Kính đang báo cáo trên đại hội, gocchuyenaudio.com, cán bộ toàn thành phố bị Thạch Hàn Băng dẫn cán bộ kỳ ủy tích tới đưa đi ngay tại chỗ tới ở nhà khách Nam Hoa của Ngọc Lan. Đi cùng Thạch Hàn Băng còn có La Tự Lập, Hướng Hàm cùng Hứa Vân Huy. Trên đại hội cán bộ đó, Hướng Hàm đại biểu cho phòng tổ chức tỉnh ủy tuyên đọc quyết định của tỉnh ủy. Cánh này làm cán bộ An Phong chấn động ghê gớm, không ai ngờ rằng chuyện lại có biến hóa to lớn như thế. Vừa rồi trên đài chủ tịch Hồng Thiên Kính còn nói văng nước bọt. Chỉ cần kinh tế đi lên, làm ra thành tích các vấn đề tiểu tiết không hề gì. Vấn đề kinh tế, vấn đề tác phong đều là tiểu tiết, chỉ cần không thái quá tôi sẽ bảo vệ, mọi người không cần lo. Nhưng chớp mắt một cái, Hồng Bí Thư đã bị người ta đưa đi rồi. Thậm chí tới ngay cả mấy cán bộ tố cáo như Vương Cam cũng không ngờ tới. Sở dĩ phải tố cáo là Vương Cam bị ép tới đường cùng, vốn Vương Cam còn chưa hạ quyết tâm đi theo Liễu Tuấn, nhưng Hồng Thiên Kính bẩm sinh đa nghi, đề phòng hắn mọi chuyện, Vương Cam ngày tháng gian nan. Khi Vương Cam biết chắc chắn mình sẽ bị điều đi làm phó thư ký trưởng hội đồng nhân dân tỉnh, hắn không chần chừ nữa. Không phản kháng chỉ còn một đường chết, phản kháng cùng lắm cũng là một con đường chết không bằng phản kháng xem sao. Mới ban đầu, Vương Cam tố cáo cũng không mang nhiều hy vọng, chỉ là biện pháp cùng đường. Không ngờ kết quả lại nhanh chóng như thế, hơn nữa còn hoàn mỹ, chẳng những Hồng Thiên Kính bị cách chức song quy, lệnh điều động của hắn cũng bị Liễu tỉnh trưởng chặn lại, Vương Cam không khỏi cảm động. Ai cũng nói Liễu nha nội che chở cho cấp dưới, đúng là sự thực. Vương Cam hắn mới chỉ lộ ý ngả theo, Liễu tỉnh trưởng đã gây ra động tĩnh lớn, bảo vệ hắn. Theo lãnh đạo như thế làm việc có lẽ mới thực sự là cây cao gối ngủ kỹ. Sau Hướng Hàm, La Tự Lập cũng lên phát biểu, đại khái là tỉnh ủy khẳng định công tác của An Phong, thành phố An Phong mấy năm qua phát triển rất nhanh, thành tích là chủ yếu, vấn đề là thứ yếu. Hồng Thiên Kính có vấn đề, chỉ là vấn đề cá nhân, không đại biểu cho cả ban bệ An Phong và cán bộ An Phong có vấn đề. Tỉnh ủy phái bí thư thành ủy mới tới chính là hy vọng cán bộ An Phong đoàn kết nhất trí, tiếp tục làm tốt công tác trong phận sự. Không nên vì Hồng Thiên Kính mà ảnh hưởng tới sự phát triển chỉnh thế. Đồng thời La Tự Lập cũng đưa ra đánh giá cao về tân bí thư Hứa Vân Huy, nói Hứa Vân Huy lý luận cao siêu, kinh nghiệm công tác phong phú, là người đứng đầu tốt, hy vọng mọi người có thể đoàn kết chặt chẽ bên cạnh đồng chí Hứa Vân Huy, để công tác kiến thiết An Phong càng thêm tốt đẹp. Nếu là giao ban bí thư thành ủy bình thường, không cần nhân vật số 3 tỉnh ủy xuất hiện, chỉ cần Hướng Hàm là đủ, La Tự Lập đích thân tới, chẳng qua vì truyền đạt một tin tức. An Phong là thành phố Lưu bí thư coi trọng, Hồng Thiên Kính ngã ngựa, không có nghĩa là Lưu Phi Bằng mất đi năng lực kiểm soát An Phong. Trên lý thuyết mọi người đều coi Hứa Vân Huy là thân tín của Lưu Phi Bằng, nhân tuyển thay thế này cũng chứng minh lời Lưu Phi Bằng không phải giả, An Phong vẫn nằm dưới sự khống chế chặt chẽ của Lưu Phi Bằng, các cán bộ An Phong hơi thở phào một chút. Có điều La Tự Lập có nói đẹp đẽ tới đâu cũng không thay đổi được một sự thực, đó là quân khu tỉnh và tổng đội cảnh sát vũ trang phái rất nhiều chiến sĩ chia nhau ra khống chế các tuyến giao thông thủy bộ chủ yếu của An Phong, tiến hành kiểm. Góc truyện audio.com, tra nghiêm ngặt người qua lại, người thông minh nhìn một cái là biết để đề phòng cán bộ có liên quan vụ tới vụ án của An Phong bỏ chạy. Cây bị nhổ bật gốc ắt có bùn bắt lên, Hồng Thiên Kính phạm tội, khẳng định không thể làm một mình, đằng sau không biết có bao nhiêu tên đồng lõa và kẻ hối lộ. Những kẻ này đều trong phạm vi khống chế. Cùng lúc với việc kỳ ủy tỉnh đưa Hồng Thiên Kính đi, Chu Ích Hoa cũng bị khống chế bắt đầu thẩm vấn. Tổ trưởng tổ chuyên án Hồng Thiên Kính do Hứa Hoành Cửu đích thân đảm nhận, Thạch Hàn Băng và Lục Duyệt làm phó tổ trưởng. Thạch Hàn Băng lãnh đạo tiểu tổ chuyên môn trông coi và thẩm vấn Hồng Thiên Kính, Lục Duyệt thì dẫn tổ điều tra lớn tới khách sạn Phong Thu của An Phong, các khách sạn bị tổ chuyên án bao hết, tổng đội cảnh sát vũ trang chuyên môn phái chiến sĩ tới bảo vệ an toàn cho nhân viên phá án. Lục Duyệt và Thạch Hàn Băng đều là Diêm Vương sống nổi danh của kỳ ủy tỉnh, cán bộ tỉnh A nếu nhân thân bất chính, chỉ cần nghe tới tên Lục Duyệt là toàn thân run rẩy, bị Lục Duyệt chú ý là 10 người có 8 người không có kết cục tốt đẹp. Hứa Hoành Cửu đưa ra quyết định này là trải qua suy nghĩ thận trọng, căn cứ vào hiểu biết của hắn với Liễu Tuấn, nếu không nắm vững chứng cứ, Liễu Tuấn sẽ không tùy tiện gây chuyện. Thêm vào đám Vương Cam dùng tên thật tố cáo lần này, Hồng Thiên Kính khó thoát được kiếp nạn. Lưu Phi Bằng không thể phủ quyết được kiến nghị của Liễu Tuấn trên cuộc họp thường ủy, nói rõ sau này Lưu Phi Bằng cũng không thể bảo vệ nổi Hồng Thiên Kính. Mà nếu đã kinh động tới Trung kỳ ủy thì Hứa Hoành Cửu phải thận trọng, biểu thị quyết tâm phản Hủ Sướng Liêm với Trung kỳ ủy là thái độ chính trị rất quan trọng. Lục Duyệt vừa tới liền theo danh sách tổ cáo tiếp xúc cán bộ có liên quan tới vụ án, từ danh sách có thể nhìn ra, những cán bộ này bao trùm quá nửa ban ngành thực quyền của An Phong. Không còn gì phải nghi ngờ, bọn chúng đều là thân tín của Hồng Thiên Kính, căn cứ vào kinh nghiệm phá án tham ô sa đọa của Lục Duyệt, hạ bệ những cán bộ này là quan trọng nhất với việc hạ bệ Hồng Thiên Kính. Cách chương.